Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài âm tối.
Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, trong trường hợp một người đã đi biệt tích không hề có thông tin về việc người này còn sống hay đã chết thì có thể yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hay không. Về quan hệ thân nhân và quan hệ tài sản của người bị tòa án tuyên bố là đã chết được giải quyết như thế nào? Đây là nội dung có trong phần mở đầu câu chuyện pháp luật hôm nay theo quyết định sơ thẩm việc dân sự số 14 ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Người yêu cầu giải quyết việc dân sự là bà Dư Tê. Theo đó, bà trình bày, bà và ông Châu H tự nguyện kết hôn vào năm 1967 và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kết hôn. Trong thời gian chung sống, ông bà không có con chung. Đến năm 1978, ông H bỏ nhà đi và biệt tích cho đến nay. Bà đã sử dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm nhưng đều không có tin tức của ông H.
Do vậy, năm 2008, bà nộp đơn yêu cầu tòa án tuyên bố ông H mất tích và được Tòa án Nhân dân Ninh Kiều ra quyết định giải quyết việc dân sự tuyên bố ông H mất tích. Từ khi tòa án ra quyết định tuyên bố ông H mất tích đến nay, ông H vẫn không liên lạc với gia đình, bà cũng không nhận được tin tức về việc ông H còn sống hay đã chết. Do vậy, bà yêu cầu tòa án tuyên bố ông H là đã chết. Về điều kiện để yêu cầu tuyên bố một người đã chết được luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Căn cứ điều 71 của Bộ luật dân sự hiện hành, khi có yêu cầu của người có quyền lợi ích liên quan, tòa án xem xét ra quyết định tuyên bố một người là đã chết nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. Sau 3 năm kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của tòa án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống. Biệt tích trong chiến tranh sau 5 năm kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống. Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 2 năm kể từ ngày tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Biệt tích 5 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống. Thời hạn này được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó.
Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết, hội đồng xét xử căn cứ theo đơn yêu cầu cùng các chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự, thể hiện bà T yêu cầu tòa án tuyên bố ông H là đã chết. Đây là quan hệ pháp luật về yêu cầu tuyên bố một người là đã chết thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, theo quy định tại khoản 4 điều 27 Bộ luật Tố tụng dân sự. Do ông H có nơi cư trú cuối cùng tại quận Ninh Kiều nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều theo quy định tại điểm A khoản 2 điều 35, điểm B khoản 2 điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.
Về nội dung, bà T và ông H là vợ chồng có đăng ký kết hôn từ năm 1967. Đến năm 1978, ông H bỏ nhà đi và biệt tích cho đến nay. Bà T đã sử dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm ông H nhưng đều không có tin tức của ông. Năm 2008, bà Dư Tê yêu cầu tòa án tuyên bố ông Châu H mất tích và từ nay tòa án ra quyết định tuyên bố ông H mất tích đến nay. Ông H không liên lạc với gia đình, bà Tê cũng không nhận được tin tức về việc ông H còn sống hay đã chết.
Trong quá trình xem xét đơn yêu cầu của bà Tê, tòa án đã ra quyết định để thông báo tìm kiếm ông H trên phương tiện thông tin báo đài theo quy định. Và thời gian đã quá 4 tháng vẫn không có tin tức xác thực về ông H.
Như vậy, ông H đã mất tích 3 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống. Xét về thời gian ông H mất tích và việc đăng thông báo tìm kiếm ông Châu H đã đảm bảo theo quy định điều 71 Bộ luật dân sự và điều 392 Bộ luật Tố tụng dân sự. Do đó, yêu cầu của bà T về việc tuyên bố ông H là đã chết là có căn cứ. Khi một người đã bị tuyên bố là đã chết thì về quan hệ thân nhân và quan hệ tài sản được giải quyết như thế nào? Về điều này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin.
Căn cứ điều 72 của Bộ luật dân sự hiện hành, khi quyết định của tòa án tuyên bố một người là đã chết có hiệu lực pháp luật thì quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của người bị tòa án tuyên bố là đã chết được giải quyết như sau. Về quan hệ hôn nhân gia đình, và các quan hệ nhân thân khác của người đó được giải quyết như đối với người đã chết. Quan hệ tài sản của người bị tòa án tuyên bố là đã chết được giải quyết như đối với người đã chết. Tài sản của người đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.
Từ những phân tích nhận định nêu trên, tòa án chấp nhận yêu cầu của bà T về việc tuyên bố ông H là đã chết. Khi quyết định của tòa án tuyên bố một người là đã chết có hiệu lực pháp luật, thì quan hệ về hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác, quan hệ tài sản của ông H được giải quyết như đối với người đã chết. Tài sản của ông H được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế. Theo quy định có thể yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người đã chết hay không. Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết.
Căn cứ điều 73 của Bộ luật dân sự hiện hành, khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống, thì người đó hoặc người có quyền lợi ích liên quan có thể yêu cầu tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết.
Thưa quý vị, chỉ vì không biết kềm chế bản thân trước cám dỗ, tham lợi bất chính, xem thường pháp luật, gây thiệt hại đến uy tín tài sản công ty, nhiều người đã phải lãnh án tù, tự hủy hoại danh dự tương lai của chính mình. Thời gian còn lại của chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay là thông tin xét xử của Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ về tội tham mô tài sản đối với bị cáo Nguyễn Xuân Quang, cựu giám đốc chi nhánh công ty bảo hiểm V ở Cần Thơ.
Theo cáo trạng, công ty bảo hiểm V kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm, đầu tư và hoạt động khác có chi nhánh tại thành phố Cần Thơ. Quang giữ chức giám đốc từ năm 2012. Trong quá trình bán bảo hiểm, do có khách hàng không cần lấy hóa đơn giá trị gia tăng, nên Quang nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bán bảo hiểm của công ty. Theo đó, Quang xé liên 2 ra giữ lại, liên chưa ghi nội dung, còn liên 1 và 3 có ghi số tiền giống nhau thì lưu cùi và báo cáo về công ty làm căn cứ đóng thuế theo quy định. Liên 2 sau khi xé ra, Quang photo dùng giấy than để viết lên và xuất cho những khách hàng là cơ quan tổ chức mua hợp đồng bảo hiểm khi có nhu cầu lấy hóa đơn.
Để lấy được tiền, Quang còn giả chữ ký của kế toán, tự ý mở một tài khoản khác để khách hàng chuyển tiền vào. Từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 4 năm 2021, có 13 khách hàng mua các loại bảo hiểm xây dựng, cháy nổ, bắt buộc và rủi ro trong tài sản, trách nhiệm pháp lý đối với nghề nghiệp và dân sự công trình nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn với số tiền hơn 1 tỷ 300 triệu đồng, trừ số tiền chi hoa hồng và số đã nộp về công ty của một số khách hàng. Cáo trạng quy kết Quang chiếm đoạt hơn 977 triệu đồng. Không chỉ thế, Quang còn làm giả 610 quyển sổ bảo hiểm của công ty, giao cho các cộng tác viên bán cho khách hàng, thu lợi bất chính hơn 142 triệu đồng.
Khoảng tháng 10 năm 2021, vụ việc bị phát giác. Làm việc với cơ quan điều tra, Quang thành khẩn khai báo, nộp lại số tiền thu lợi bất chính, trả lại tiền cho bị hại. Trong phiên tòa vào cuối tháng 8 năm 2023, Quang bày tỏ ăn năn nhưng đã muộn màng. Theo hội đồng xét xử, hành vi bị cáo nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công ty và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp, làm mất an ninh trật tự địa phương. Sau khi cân nhắc, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quang 8 năm tù về tội tham ô tài sản, 2 năm tù về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, tổng hợp chung hình phạt là 10 năm tù.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng, phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài tăm tối. Nhìn lại sau lưng dấu chân in hàng năm tháng, cuồng sống bon chen bám đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi.
Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình Câu chuyện pháp luật kỳ sau.